Chương 478, phiên ngoại 1, chương 478, phiên ngoại 1. Xuyên qua thành thợ săn nhi tử. Gió nổi mây phun, cổ mục che trời. Một mảnh không biết trong rừng rậm nguyên thủy, thiếu niên Lâm Dật Phong đang cùng theo cha học tập đi săn kỹ xảo. Hắn là xuyên qua mà đến linh hồn, vốn là một người học sinh bình thường, lại bởi vì một lần ngoài ý muốn, xuyên qua đến cái này tràn ngập võ hiệp sắc thái thế giới khác. Lâm Dật Phong mặc dù với cái thế giới này tràn ngập tò mò cùng mê mang, nhưng hắn cũng không có phản nàn vận mệnh bất công. Tương phản, hắn rất nhanh liền thích ứng cuộc sống ở nơi này, cũng quyết tâm trở thành một tên xuất sắc thợ săn. Hắn tin tưởng, tại cái này tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến trong thế giới, hắn nhất định có thể tìm tới con đường thuộc về mình. Lâm Phụ là một vị kinh nghiệm phong phú thợ săn, hắn không chỉ có dạy cho Lâm Dật Phong như thế nào truy tung con mồi, thiết trí bẫy dập, còn truyền thụ cho hắn rất nhiều liên quan tới sinh tồn trí tuệ. Tại Lâm Phụ dốc lòng dạy bảo bên dưới, Lâm Dật Phong dần dần nắm giữ đi săn kỹ xảo, cũng bắt đầu ở trong rừng rậm một mình đi săn. Một ngày, Lâm Dật Phong đang truy tung một cái hiếm thấy dị thú lúc, nội nhập một mảnh thần bí cấm địa. Nơi này cổ mục che trời, mây mù lở lở, phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Lâm Dật Phong lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn xâm nhập cấm địa, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà, trong cấm địa nguy cơ từ phía, không chỉ có hung mãnh dị thú ẩn hiện, còn có độc quỷ dị xương mù tràn ngập. Lâm Dật Phong tại thám hiểm trong quá trình vô ý trúng độc xương mù, thân thể dần dần đã mất đi khí lực. Ngay tại hắn sắp lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, một vị nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị nữ tử này người mặc áo trắng, tựa như tiên tử hạ phàm. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, giải trừ Lâm Dật Phong trên người xương độc. Lâm Dật Phong cảm kích không thôi, muốn hỏi thăm nữ tử thân phận, lại bị nàng nói khéo từ chối. Nữ tử nói cho hắn biết, nàng đến từ phương xa võ lâm thế gia, lần này đến đây cấm địa là vì tìm kiếm trong truyền thuyết tuyệt thế bí tịch. Lâm Dật Phong đối với thế giới võ hiệp tràn đầy hứng tới, hắn quyết định đi theo nữ tử cùng một chỗ tìm kiếm bí tịch. Hai người kết bạn mà đi, ở trong cấm địa trải qua trùng điệp hiểm trở, rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết bí tịch chỗ. Nhưng mà, bí tịch cũng không phải là tùy tiện như vậy, bọn hắn cần tại một trận kinh tâm động phách trong trốn võ lâm sống qua trùng điệp cửa ải, mới có thể cuối cùng thu hoạch được bí tịch. Đang xông quan trong quá trình, Lâm Dật Phong không ít thấy nhận ra các loại võ học thần kỳ, còn làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng giang hồ hiệp sĩ. Bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt địch nhân cường đại. Tại Lâm Dật Phong trợ giúp bên dưới, nữ tử cũng thuận lợi thu được bí tịch, tình cảm của hai người cũng tại lần lượt đồng sinh cộng tử lịch luyện bên trong dần dần ấm lên. Cuối cùng, Lâm Dật Phong cùng nữ tử mang theo bí tịch rời đi cấm địa. Bọn hắn trở lại Lâm Dật Phong quê hương, đem trong bí tịch võ học truyền thụ cho nơi đó thợ săn. Những võ học này không chỉ có để cao đám thợ săn năng lực chiến đấu, còn để bọn hắn càng hiểu hơn tự nhiên, tôn trọng sinh mệnh. Tại Lâm Dật Phong dẫn đầu xuống, vùng rừng rậm này đám thợ săn dần dần trở thành trong giang hồ một cỗ cường đại thế lực. Mà Lâm Dật Phong cũng ở trong quá trình này không ngừng trưởng thành, hắn từ một cái bình thường người xuyên việt trưởng thành là một tên võ lâm cao thủ. Hắn hiểu được sứ mạng của mình cùng trách nhiệm, quyết tâm dùng lực lượng của mình bảo hộ vùng rừng rậm này cùng trên vùng đất này đám người. Hắn cùng nữ tử cộng đồng sáng lập một cái môn phái võ lâm, truyền thụ võ học, bảo hộ kẻ yếu, trở thành trong giang hồ một đôi truyền kỳ hiệp lữ. Chuyện xưa của bọn hắn tại mảnh này rừng rậm cổ lão bên trong lưu truyền, trở thành hậu nhân truyền tụng giai thoại. Mà Lâm Dật Phong cũng từ đầu đến cuối ghi khắc lấy chính mình sơ tâm cùng sứ mệnh, tiếp tục tại mảnh này tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến thế giới võ hiệp trung thư viết thuộc về mình truyền kỳ. Xuyên qua thành thần, dị thế quân sự cùng tử khúc. C1, trên trời rơi xuống dị tượng. Cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc. Lôi đình lên đỉnh đầu anh minh, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách. Đột nhiên, chói mắt quang mang từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác rơi vào một cái tên là Lý Hạo người trẻ tuổi trên thân. Lý Hạo nguyên là trên địa cầu một tên phổ thông quân sự kẻ yêu thích, đối với chiến lược chiến thuật có kiến giải độc đáo. Nhưng mà, đạo kia sáng này lại đem hắn dẫn tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, thần giới. Ở chỗ này, mọi người sùng bái lực lượng, cường giả vi tôn. Mà Lý Hạo lại bởi vì đạo kia sáng này, bị ngộ nhận là thiên tuyển chi tử, thần giới tân chủ làm thịt. C2, dị thế quân sự vỡ lòng. Lý Hạo mặc dù đối với quân sự có chỗ nghiên cứu, nhưng đối mặt cái này tràn ngập ma pháp cùng kiếm thuật thế giới, hắn hay là cảm thấy lực bất tòng tâm. Vì thích ứng cái này hoàn cảnh mới, hắn quyết định bắt đầu chính mình quân sự vỡ lòng chi lộ. Hắn đầu tiên là bãi phòng thần giới nổi tiếng nhất nhà quân sự, Thần Sấm Sổ. Thác Nhi hướng hắn truyền thụ thần giới quân sự pháp tắc cùng chiến lược tư tưởng, để Lý Hạo với cái thế giới này quân sự hệ thống có bước đầu hiểu rõ. Tiếp lấy, Lý Hạo lại hướng nữ thần trí tuệ Adena thỉnh giáo. Adena hướng hắn truyền thụ chiến thuật vận dụng cùng chiến tranh sách lược, khiến cho hắn quân sự tố dưỡng đạt được tăng lên cực lớn. C3, chinh phục chi lộ. Có Thần Sấm Sổ cùng nữ thần trí tuệ Adena chỉ đạo, Lý Hạo bắt đầu tổ kiến quân đội của mình, chuẩn bị chinh phục cái này thần giới. Hắn đầu tiên là hợp nhất một chi do người lùn tạo thành trọng giáp, những người lùn này thể lực kinh người, người khoác nặng nghề thiết giáp, trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Tiếp lấy, hắn lại thuần phục một đám thần bí độc giác thú, gây dựng một chi mau lẹ bộ đội. Những này độc giác thú tốc độ nhanh như thiểm điện, có thể ở trên chiến trường cấp tốc xen kẽ, cho địch nhân một kích chí mạng. Cuối cùng, Lý Hạo hoàn chiêu quên một đám tinh linh cung tiễn thủ. Những này tinh linh cung tiễn thủ tiện thuật tinh xảo, có thể tại ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp, là trên chiến trường không thể thiếu lực lượng. C4, thần giới đại chiến. Ngay tại Lý Hạo chuẩn bị phát động chinh phục chi chiến lúc, thần giới thế lực khác cũng bắt đầu dục dịch. Một trận quy mô chưa từng có thần giới đại chiến sắp bộc phát. Tại trong trận đại chiến này, Lý Hạo bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí, dẫn đầu quân đội ở trên chiến trường nhiều lần sáng tạo giai tích. Hắn trọng giáp như là pháo đài di động, để cho địch nhân nhìn mà phát khiếp, hắn bộ đội tựa như tia chớp xuyên thẳng qua ở trên chiến trường, cho địch nhân một kích chí mạng, hắn tinh linh cùng tiễn thủ thì tại nơi xa tinh chuẩn xạ kích, để cho địch nhân không thể tới gần người. Nhưng mà, chiến tranh luôn luôn tăng tốc. Tại trong trận đại chiến này, Lý Hạo cũng bỏ ra giá cả to lớn. Các bằng hữu của hắn nhao nhao ngã xuống trên chiến trường, quân đội của hắn cũng gặp tổn thất thật lớn. Nhưng dù vậy, Lý Hạo cũng chưa từng buông tha. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình kiên trì, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về hắn. C5, con đường thành thần. Trải qua vô số lần chiến đấu cùng hy sinh, Lý Hạo rốt cục leo lên thần giới đỉnh phong. Hắn trở thành thần giới tân chủ làm thịt, bị đám người tôn xưng là chiến thần. Nhưng mà, trở thành thần giới chúa tể cũng không có nghĩa là hết thảy liền kết thúc. Tương phản, đây là một khởi đầu mới. Lý Hạo cần giữ gìn thần giới hòa bình cùng ổn định, cần bảo vệ mình con dân không nhận ngoại địch quấy nhiễu. Ở trong quá trình này, Lý Hạo không ngừng học tập cùng trưởng thành. Hắn nghiên cứu chiến thuật mới cùng chiến lược, tăng lên chính mình quân sự tố dưỡng, hắn cùng với những cái khác thần linh giao lưu tư tưởng, tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ cùng tín nhiệm, hắn còn tự thân hạ phàm gian, hiểu rõ cuộc sống của con người cùng nhu cầu, để tốt hơn bảo hộ bọn hắn. Cứ như vậy, Lý Hạo ở tại thần giới trên con đường càng chạy càng xa. Hắn dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí viết cái này đến cái khác truyền kỳ cố sự, trở thành thần giới vĩnh viễn chiến thần. Xuyên qua thành thần tiên, nhân gian hiển thánh. Tại trong vũ trụ mênh mông, có một cái bị chúng thần xưng là trời mịt mù giới không gian thần bí. Nơi này, các thần tiên trải qua thong dong tự tại sinh hoạt, nắm giữ lấy vô tận pháp lực. Nhưng mà, có một ngày, một vị tên là Lý Tiêu Diêu thần tiên bởi vì một lần ngoài ý muốn, xuyên qua đến nhân gian. Lý Tiêu Diêu vừa rơi xuống đất, liền phát hiện chính mình đưa thân vào một cái tràn ngập chiến tranh cùng khói lửa quốc gia. Quốc gia này tên là Đại Càn, chính diện gặp ngoại địch xâm lấn nguy cơ. Nhìn thấy nhân gian khó khăn, Lý Tiêu Diêu quyết định vận dụng mình tại trời mịt mù giới học được quân sự sách lược cùng thần kỳ pháp lực, trợ giúp Đại Càn quốc vượt qua nan quan. Hắn đầu tiên hóa thân thành một cái bình thường quân sư, hướng Đại Càn quốc hoàng đế dâng lên sách lược của mình. Hắn đưa ra lấy thủ làm công, lợi dụng địa hình cùng binh lực ưu thế, từng bước tiêu hao quân địch lực lượng. Hoàng đế mặc dù đối với vị này đột nhiên xuất hiện quân sư có chỗ hoài nghi, nhưng ở quốc gia tồn vong thời khắc, hay là quyết định tiếp thu đề nghị của hắn. Lý Tiêu Diêu rất nhanh liền cho thấy siêu phàm tài năng quân sự. Hắn không gần như chỉ ở trên chiến trường chỉ huy nhược định, càng là có thể tại thời khắc mấu chốt, lợi dụng thần tiên pháp lực, hóa giải nguy cơ. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Đại Càn quốc quân đội dần dần thay đổi chiến cuộc, đem quân địch dồn đến tuyệt cảnh. Nhưng mà, chiến tranh cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Quân địch chủ tướng phát hiện Lý Tiêu Diêu không giống bình thường chỗ, thiết kế đem hắn dẫn vào mai phục. Đối mặt sống chết trước mắt, Lý Tiêu Diêu không sợ hãi chút nào, hắn vận dụng pháp lực, hóa thân thành thiên quân văn mã, đem quân địch chủ tướng một kích mất mạng. Trận chiến này, Lý Tiêu Diêu danh chấn thiên hạ. Đại Càn quốc hoàng đế càng là đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, phong hắn làm trời mịt mù tướng quân. Lý Tiêu Diêu cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, hắn biết mình sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành. Hắn tiếp tục dẫn đầu quân đội, nam chinh bắc chiến, là Đại Càn quốc khai cương thác thổ, thành lập chiến công hiển hách. Tại chiến tranh sau khi, Lý Tiêu Diêu cũng không có quên chính mình thần tiên thân phận. Hắn lợi dụng pháp lực của mình, vì bách tính trị bệnh cứu người, trợ giúp bọn hắn vượt qua cái này đến cái khác nan quan. Ở nhân gian, hắn trở thành một cái chân chính anh hùng, bị dân chúng tôn xưng là nhân gian hiển thánh. Nhưng mà, Lý Tiêu Diêu cũng không có quên quê hương của mình, trời mịt mù giới. Hắn thời khắc nhớ nơi đó thần tiên các bằng hữu, cũng khát vọng có một ngày có thể trở lại nơi đó. Thế là, tại hoàn thành sứ mệnh sau, hắn hướng hoàng đế chào từ biệt, chuẩn bị trở về trời mịt mù giới. Hoàng đế đối với Lý Tiêu Diêu rời đi cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng biết người có chí riêng. Hắn tự thân vì Lý Tiêu Diêu tiến đường, cảm tạ hắn là đại càn quốc làm hết thảy. Đang cáo biệt thời khắc, Lý Tiêu Diêu đem pháp bảo của mình, một thanh có thể hô phong hoán vũ thần kiếm để lại cho hoàng đế, làm đối với đại càn quốc cuối cùng một phần lễ vật. Lý Tiêu Diêu ở nhân gian vượt qua vài năm xuân thu, sự tích của hắn bị hậu nhân truyền tụng tiên cổ. Mà bản thân hắn thì mang theo tràn đầy hồi ức cùng cảm khái, một lần nữa về tới trời mịt mù giới. Ở nơi đó, hắn tiếp tục trải qua thần tiên sinh hoạt, nhưng trong lòng vĩnh viễn cất kỹ đoạn kia khó quên nhân gian kinh lịch. Mà chuyện xưa của hắn cũng đã trở thành trời mịt mù giới cùng nhân gian lưu truyền thiên cổ truyền kỳ. Mỗi khi có người nhắc lên nhân gian hiển thánh Lý Tiêu Diêu lúc, vô luận là thần tiên hay là phàm nhân, đều sẽ vì đó động dung, cảm thán không thôi. Xuyên qua thành thế giới tu tiên một gốc cỏ. Tại mênh mông vô ngần thế giới tu tiên bên trong, vạn vật đều có linh tính, cỏ cây cũng có thể tu luyện thành tiên. Nhưng mà, tại cái này ngàn vạn sinh linh bên trong, lại có một gốc cỏ, tên của nó gọi là Thanh Mang. Thanh Mang nguyên là một gốc phổ thông cỏ dại, sinh trưởng tại thế gian giữa sơn dã, không có tiếng tăm gì. Nhưng mà, tại một lần trong thiên kiếp, nó bị lôi điện bổ trúng, linh hồn xuyên qua đến thế giới tu tiên này, trở thành một gốc có được ý thức tiên hảo. Thanh Mang thế giới quan bị triệt để lật đổ. Nó thấy được các tiên nhân ngự kiếm phi hành, phất tay sơn băng địa liệt, thấy được yêu thú hành hành, khủng bố như vậy, thấy được đám tu tiên giả vì tranh đoạt tài nguyên, không từ thủ đoạn. Nó khát vọng lực lượng, khát vọng trở thành thế giới này cường giả. Thế là, Thanh Mang bắt đầu nó tu tiên hành trình. Nó không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, ngày đêm khổ tu, rốt cục tại trăm năm về sau hóa hình làm người, trở thành một tên tu tiên giả. Nhưng mà, con đường tu tiên cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Thanh Mang mặc dù hóa hình làm người, nhưng bởi vì là cỏ cây thân thể, tốc độ tu luyện kém xa những sinh linh khác. Nó không cam lòng rớt lại phía sau, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, hy vọng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Tại một lần thám hiểm bên trong, Thanh Mang ngộ nhập một mảnh thần bí quân sự cấm khu. Nơi này trú đóng một chi cường đại tu tiên quân đội, bọn hắn ngay tại chuẩn bị một trận nhằm vào yêu thú quy mô lớn chiến dịch. Thanh Mang bị trong quân đội một vị tướng quân phát hiện, tướng quân thấy nó cũng không phải là bình thường sinh linh, liền đưa nó mang về quân doanh. Tại trong quân doanh, Thanh Mang thấy được chân chính lực lượng quân sự. Đám tu tiên giả khống chế lấy các loại thần kỳ pháp bảo, bài binh bố trận, uy vũ bất phàm. Thanh Mang quyết định gia nhập chi quân đội này, là bảo vệ thế giới tu tiên hòa bình cống hiến lực lượng của mình. Thanh Mang tại trong quân đội cấp tốc bộc lộ tài năng. Nó mặc dù tu vi không cao, nhưng lại có xuất kỳ chế thắng trí tuệ. Nó lợi dụng chính mình đối với cỏ cây hiểu rõ, chế tạo ra rất nhiều đan dược thần kỳ cùng độc thảo, là quân đội cung cấp cường đại hậu cần duy trì. Tại một lần cùng yêu thú trong chiến đấu, Thanh Mang càng là phát huy ra thực lực kinh người. Nó lợi dụng chính mình cỏ cây thân thể, hóa thân thành một mảnh to lớn rừng rậm, đem vô số yêu thú giam ở trong đó, là quân đội thắng được quý giá thắng lợi. Sau khi chiến đấu, Thanh Mang bị tướng quân ca tụng là quân thần, trở thành trong quân đội nhân vật truyền kỳ. Chuyện xưa của nó truyền khắp toàn bộ thế giới tu tiên, khích lệ vô số sinh linh là truy cầu lực lượng mà cố gắng phấn đấu. Nhưng mà, Thanh Mang cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Nó biết, tu vi của mình còn xa xa không đủ, khoảng cách cường giả chân chính đường phải đi còn rất dài. Thế là, nó tiếp tục bốn chỗ du lịch, tìm kiếm cơ duyên, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Tại Thanh Mang cố gắng bên dưới, nó rốt cục trở thành một tên chân chính tu tiên cường giả. Tên của nó truyền khắp toàn bộ thế giới tu tiên, trở thành vô số sinh linh trong lòng mẫu mực cùng tín ngưỡng. Mà nó cũng từ đầu đến cuối thủ vững lấy tín niệm của mình, là bảo vệ thế giới tu tiên hòa bình mà không ngừng cố gắng. Có lẽ tiếp qua 100 năm, có lẽ tiếp qua 1000 năm, thậm chí 1 vạn năm. Cuối cùng rồi sẽ có vô số người truyền tụng lấy Thanh Mang sự tích, cũng sẽ bởi vì hắn sự tích mà đi sùng bái hắn, cố gắng, sau đó trở thành kế tiếp Thanh Mang. Chương 479, phiên ngoại 2, chương 479, phiên ngoại 2. Kỳ Huyễn lãnh địa, kỵ sĩ lãnh chúa nghi khác thế giới. Tại xa xôi đại lục phương Tây, có một cái tên là Ngải Thụy Á Vương quốc, người nơi này dân tôn trọng kỵ sĩ tinh thần, các lãnh chúa lấy vinh quang cùng chính nghĩa là cờ sĩ, thống trị riêng phần mình lãnh địa. Mà tại đông đảo lãnh chúa bên trong, có một vị tên là Ai Đức Mông kỵ sĩ lãnh chúa, lãnh địa của hắn tên là Huyễn Tưởng Hương, một cái tràn ngập ý nghĩ hao huyền cùng kỳ huyễn nguyên tố địa phương. Huyễn Tưởng Hương không giống với mặt khác lãnh địa, nơi này kiến trúc như là chuyện cổ tích thế giới, giống như sắc thái lộng lẫy, có trôi lơ lửng trên không trung tháo đài, có dấu ở rừng rậm chỗ sâu tinh linh chỗ ở, còn có vượt ngang to lớn thác nước cầu nối. Các cư dân không chỉ có nhân loại, còn có tinh linh, người lùn, thú nhân cùng các loại kỳ diệu sinh vật. Bọn hắn hài hòa chung sống, cộng đồng sáng tạo ra một cái tràn ngập kỳ huyễn cùng sáng ý xã hội. Ai Đức Mông lĩnh chủ là một cái tràn ngập tinh thần mạo hiểm kỵ sĩ, hắn thân hình cao lớn, người khoác lóe ra thần bí quang mang áo giáp, cầm trong tay một thanh có thể triệu hoán phong bạo trường kiếm. Hắn không chỉ có dũng cảm thiện chiến, càng là một cái giàu có sức tưởng tượng người sáng tạo. Hắn thường thường dẫn đầu các kỵ sĩ thăm dò thế giới không biết, tìm kiếm mới kỳ huyễn sinh vật cùng bảo tàng, sau đó đem những nguyên tố này dẫn vào Huyễn Tưởng Hương, để lãnh địa trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Ngày nào đó, Ai Đức Mông lĩnh chủ tại một lần trong mạo hiểm, ngoài ý muốn phát hiện một cái dấu ở trong biển sâu hòn đảo thần bí. Trên hòn đảo này cư trú một đám có được thần kỳ ma lực hải tộc sinh vật, bọn hắn có thể cùng sinh vật biển câu thông, khống chế hải dương lực lượng. Ai Đức Mông lĩnh chủ bị nơi này kỳ huyễn cảnh tượng thật sâu hấp dẫn, hắn quyết định cùng hải tộc sinh vật thành lập hữu hảo quan hệ, cũng đem loại này thần kỳ lực lượng hải dương dẫn vào Huyễn Tưởng Hương. Trải qua gian khổ đàm phán cùng giao lưu, Ai Đức Mông lĩnh chủ rốt cục cùng hải tộc sinh vật đã đạt thành hữu hảo hiệp nghị. Hắn dẫn đầu các kỵ sĩ trở lại Huyễn Tưởng Hương, bắt đầu một hạng trước nay chưa có công trình, kiến tạo một tòa kết nối hải dương cùng Huyễn Tưởng Hương to lớn cung điện thủy tinh. Tòa cung điện này không chỉ có mỹ quan tráng quan, càng là một cái có thể đem lực lượng hải dương dẫn vào Huyễn Tưởng Hương thần kỳ kiến trúc. Khi cung điện thủy tinh sau khi xây xong, Huyễn Tưởng Hương phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hải dương lực lượng là lãnh địa mang đến tài nguyên phong phú cùng sinh cơ, các cư dân có thể lợi dụng lực lượng hải dương tiến hành nông nghiệp sinh sản, nguồn năng lượng khai phát cùng chuyên trở. Huyễn Tưởng Hương trở nên càng thêm phồn vinh cùng mỹ lệ, hấp dẫn đông đảo lãnh chúa cùng du khách đến đây tham quan cùng giao lưu. Nhưng mà, ngay tại Huyễn Tưởng Hương đắm chìm tại sung sướng cùng phồn vinh bên trong lúc, một cỗ lực lượng lặng yên giáng lâm. Một vị tên là Ma Nhĩ Căn Hắc Ám lãnh chúa, ghen ghét Huyễn Tưởng Hương phồn vinh cùng sáng ý, quyết định xâm chiếm mảnh này thần kỳ thổ địa. Hắn xuất lĩnh lấy Hắc Ám quân đoàn, hướng Huyễn Tưởng Hương phát khởi mãnh liệt tiến công. Đối mặt Ma Nhĩ Căn xâm lược, Ai Đức Mông lĩnh chủ không sợ hãi chút nào. Hắn hiệu triệu lãnh địa các cư dân đoàn kết lại, cộng đồng chống cự Hắc Ám quân đoàn xâm lấn. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, Ai Đức Mông lĩnh chủ cho thấy chắc tuyệt lãnh đạo lực cùng anh dũng tinh thần chiến đấu. Hắn dẫn đầu các kỵ sĩ xông pha chiến đấu, cùng hải tộc sinh vật kề vai chiến đấu, cho thấy không có gì sánh kịp dũng khí cùng trí tuệ. Trải qua một trận kinh tâm động phách chiến đấu, Ai Đức Mông lĩnh chủ cùng các cư dân rốt cục đánh bại Ma Nhĩ Căn cùng Hắc Ám quân đoàn, bảo vệ Huyễn Tưởng Hương hòa bình cùng phồn vinh. Ma Nhĩ Căn bị chạy về lãnh địa của mình, mà Huyễn Tưởng Hương là bởi vì trận chiến đấu này mà trở nên càng thêm đoàn kết cùng kiên cường. Sau khi chiến đấu, Ai Đức Mông lĩnh chủ đối với Huyễn Tưởng Hương tiến hành trùng kiến cùng thăng cấp, hắn dẫn vào càng nhiều kỳ huyễn nguyên tố cùng sáng ý, để lãnh địa trở nên càng thêm thần bí cùng mỹ lệ. Đồng thời, hắn cũng tăng cường cùng với những cái khác lãnh địa giao lưu hòa hợp làm cộng đồng để bảo toàn bộ Ngải Thụy Á Vương quốc hòa bình cùng phồn vinh. Mà Huyễn Tưởng Hương thì trở thành toàn bộ trong vương quốc lớn nhất sáng ý cùng kỳ huyễn sắc thái địa phương, hấp dẫn lấy vô số mọi người đến đây thám hiểm cùng thể nghiệm. Ở chỗ này, mọi người có thể cảm nhận được kỳ huyễn cùng sáng ý vô tận mỹ lực, cũng có thể chứng kiến Ai Đức Mông lĩnh chủ cùng các cư dân dùng trí tuệ cùng dũng khí sáng tạo ra mỹ hảo thế giới. Kỵ sĩ kỳ huyễn hành trình. Tại xa xôi đại lục phương Tây, có một cái cổ lão vương quốc, tên là Ai Nhĩ Kiệt. Vương quốc này lấy kỵ sĩ văn hóa nổi danh trên đời, mỗi cái nam hải đều mơ ước trở thành một tên dũng cảm kỵ sĩ, bảo vệ gia viên, thủ hộ tín ngưỡng. Tại một cái trời trong gió nhẹ thời gian, Ai Nhĩ Kiệt vương quốc biên cảnh thành nhỏ nên đón một vị không giống bình thường thiếu niên, Ngải Thụy Khắc. Hắn cũng không phải là xuất thân quý tộc, lại mang một viên truy cầu kỵ sĩ vinh quang tâm. Ngải Thụy Khắc từ nhỏ đã đối với kỵ sĩ truyền thuyết cùng cố sự cảm giác sâu sắc hứng thú, hắn mơ ước có một ngày có thể giống trong truyền thuyết kỵ sĩ như thế, vung vẩy trường kiếm, chinh phục cự long, trở thành anh hùng. Vì thực hiện giấc mộng của mình, Ngải Thụy Khắc bước lên tiến về vương đô lữ trình. Hắn xuyên qua rừng rậm, vượt qua núi cao, trải qua thiên tân và khổ, rốt cục đi tới Ai Nhĩ Kiệt vương đô trước cửa. Nhưng mà, vương đô bọn thủ vệ lại bởi vì hắn không có huyết thống quý tộc mà cự tuyệt hắn trở thành kỵ sĩ tình cầu. Ngải Thụy Khắc cũng không có từ bỏ, hắn tin tưởng vững chắc chính mình có trở thành một tên kỵ sĩ tiềm lực. Thế là, hắn quyết định tìm kiếm trong truyền thuyết đạo sư thần bí, nghe nói vị đạo sư này có được giao phó người bình thường kỵ sĩ lực lượng năng lực. Ngải Thụy Khắc tại vương đô trong tiệm sách tìm được liên quan tới đạo sư thần bí manh mối, sau đó liền bước lên tìm kiếm đạo sư mạo hiểm hành trình. Tại đang đi đường, Ngải Thụy Khắc gặp hình hình nhân vật, có hiền lành ma pháp sư, dũng cảm đạo tặc, thông minh học giả. Mỗi người bọn họ có khác biệt cố sự cùng mộng tưởng. Ngải Thụy Khắc cùng bọn hắn kết hữu nghị thâm hậu, cũng cùng một chỗ khắc phục đủ loại khó khăn. Tại một lần cơ hội vô tình bên dưới, Ngải Thụy Khắc biết được đạo sư thần bí chân chính thân phận, một vị ẩn cư tại xa xôi trên hòn đảo chuyện kỳ kỵ sĩ. Vì tìm tới vị này chuyện kỳ kỵ sĩ, Ngải Thụy Khắc cùng các bằng hữu của hắn bước lên một chiếc thuyền hải tặc, bắt đầu trên biển mạo hiểm. Bọn hắn tại trên biển rộng mênh mông tao ngộ phong bạo, hải tặc cùng thần bí sinh vật biển. Nương tựa theo dũng khí cùng trí tuệ, Ngải Thụy Khắc cùng các bằng hữu của hắn từng cái khắc phục những khó khăn này, cuối cùng đi tới hòn đảo thần bí. Tại trên hòn đảo, Ngải Thụy Khắc rốt cuộc gặp được chuyện kỳ kỵ sĩ. Hắn hướng kỵ sĩ nói lên giấc mộng của mình cùng quyết tâm, hy vọng có thể đạt được chỉ điểm của hắn. Chuyện kỳ kỵ sĩ bị Ngải Thụy Khắc thành ý cùng quyết tâm chỗ đả động, quyết định ban cho hắn kỵ sĩ lực lượng. Hắn để Ngải Thụy Khắc uống xong một loại thần kỳ dược thủy, Ngải Thụy Khắc trong nháy mắt cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng thân thể. Trở lại A Nhĩ Kiệt Vương quốc sau, Ngải Thụy Khắc lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hắn cơ trường kiếm, khống chế lấy chiến mã, trở thành một tên chân chính kỵ sĩ. Hắn dùng hành động của mình đã chứng minh, dù cho không có huyết thống quý tộc, cũng có thể trở thành một tên xuất sắc kỵ sĩ. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, A Nhĩ Kiệt Vương quốc kỵ sĩ đoàn dần dần lớn mạnh, trở thành vương quốc lực lượng cường đại nhất. Ngải Thụy Khắc không gần như chỉ ở trên chiến trường anh dũng không sợ, hắn còn tận sức tại bảo hộ nhỏ yếu cùng vô tội. Sự tích của hắn truyền khắp toàn bộ vương quốc, thậm chí truyền đến nước láng giềng trong hai. Mọi người nhao nhao tán thưởng hắn là kỵ sĩ mẫu mực, tên của hắn trở thành dũng cảm cùng chính nghĩa đại danh tử. Tại Ngải Thụy Khắc ảnh hưởng dưới, A Nhĩ Kiệt Vương quốc nên đón một cái hòa bình phồn vinh thời đại. Mọi người an cư lạc nghiệp, các kỵ sĩ trở thành thủ hộ gia viên chiến sĩ anh dũng. Mà Ngải Thụy Khắc cũng một mực tại đeo đuổi giấc mộng của mình, trở thành một tên truyện kỳ kỵ sĩ, vì hậu nhân lưu lại vô số anh dũng truyền thuyết. Kỵ sĩ ý nghĩ hao huyền hành trình. Tại xa xôi vương quốc lý, có một vị kỵ sĩ trẻ tuổi, tên là Ai Đức Mông. Hắn không giống với kỵ sĩ khác, luôn là có ý nghĩ hao huyền ý nghĩ. Tại chiến tranh ngày càng tới gần thời khắc, Ai Đức Mông giấu trong lòng đối với tương lai ước ao và mộng tưởng, bước lên mạo hiểm của hắn hành trình. Ai Đức Mông gia tộc là trong vương quốc cổ xưa nhất, tôn quý nhất gia tộc một trong, đời đời truyền thừa lấy kỵ sĩ vinh quang. Nhưng mà, Ai Đức Mông vẫn chưa thỏa mãn tại vẹn vẹn kế thừa gia tộc truyền thống, hắn khát vọng dùng phương thức của mình chứng minh giá trị của mình. Thế là, tại chiến tranh bộc phát trước giờ, hắn quyết định rời quê hương, đi tìm trong truyền thuyết bảo tàng thần bí, hy vọng dùng phần này bảo tàng vì vương quốc mang đến thắng lợi. Ai Đức Mông lữ trình tràn đầy kỳ huyễn cùng nguy hiểm. Hắn gặp các loại sinh vật kỳ lạ, có hiền lành tinh linh, cũng có hung ác quái thú. Hắn thông qua cùng những sinh vật này giao lưu cùng chiến đấu, không chỉ có rèn luyện năng lực của mình, cũng thu hoạch chân quý hữu nghị. Ở trong quá trình này, Ai Đức Mông dần dần minh bạch, chiến tranh cũng không phải là giải quyết vấn đề duy nhất phương thức, có đôi khi hòa bình cùng hợp tác mới là lựa chọn tốt hơn. Tại một lần cơ hội vô tình bên dưới, Ai Đức Mông rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết bảo tàng thần bí. Nhưng mà phần này bảo tàng cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn vàng bạc tài bảo, mà là một bản cổ lao sách ma pháp. Trong sách ghi lại ma pháp cường đại tri thức, có thể giúp Ai Đức Mông cùng các bằng hữu của hắn tốt hơn ứng đối chiến tranh. Ai Đức Mông ý thức được, chân chính bảo tàng cũng không phải là vật chất tài phú, mà là tri thức cùng trí tuệ. Mang theo bản này sách ma pháp, Ai Đức Mông về tới vương quốc. Lúc này, chiến tranh đã bùng phát, vương quốc quân đội lâm vào khốn cảnh. Ai Đức Mông lợi dụng trong sách ma pháp tri thức, trợ giúp quân đội thay đổi chiến cuộc. Hắn không chỉ có chỉ huy quân đội lấy được thắng lợi, còn cần trí tuệ của mình cùng dũng khí hóa giải song phương mâu thuẫn, thực hiện hòa bình. Ai Đức Mông ý nghĩ hao huyền hành trình mặc dù tràn đầy kỳ huyễn cùng nguy hiểm, nhưng hắn từ đầu đến cuối thủ vững lấy tín niệm của mình cùng mộng tưởng. Hắn dùng hành động của mình đã chứng minh, dù cho đối mặt chiến tranh cùng khốn cảnh, chỉ cần có trí khôn cùng dũng khí, liền có thể tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp. Chuyện xưa của hắn truyền khắp toàn bộ vương quốc, trở thành một đời truyền kỳ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Ai Đức Mông tiếp tục thăm dò thế giới không biết. Hắn mang theo sách ma pháp, du lịch từng cái quốc gia, học tập văn hóa khác nhau cùng tri thức. Hắn ý nghĩ hao huyền hành trình chưa bao giờ kết thúc, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần trong lòng có mộng tưởng, liền không có cái gì là không thể nào. Tại Ai Đức Mông trong mạo hiểm, hắn không chỉ có trưởng thành là một cái dũng cảm kỵ sĩ, càng trở thành một cái trí tuệ nhà thám hiểm. Hắn dùng chuyện xưa của mình nói cho thế nhân, chiến tranh cũng không phải là giải quyết vấn đề duy nhất phương thức, mà hòa bình cùng hợp tác mới là càng tốt đẹp hơn lựa chọn. Chuyện xưa của hắn khích lệ vô số mọi người theo đuổi giấc mộng của mình, đi dũng cảm đối mặt không biết khiêu chiến. Ai Đức Mông ý nghĩ hao huyền hành trình mặc dù tràn đầy kỳ huyễn cùng nguy hiểm, nhưng đây cũng là trong tính mạng hắn quý báu nhất kinh lịch. Hắn dùng hành động của mình đã chứng minh, chỉ cần có mộng tưởng và dũng khí, liền có thể sáng tạo ra thuộc về mình truyền kỳ. Mà phần này truyền kỳ sẽ vĩnh viễn bị ghi khắc tại vương quốc trong lịch sử, trở thành một đời kỵ sĩ vinh quang. Vinh quang chi quang, kỵ sĩ cùng ma pháp sư truyền kỳ. Tại xa xôi A Tư Đặc Lạp đại lục, có một cái bị ma pháp bao phủ vương quốc, Ai Lạc Tư. Nơi này cư dân sống chung hòa bình, ma pháp sư cùng kỵ sĩ cộng đồng thủ hộ lấy mảnh đất này an bình. Nhưng mà, một cỗ lực lượng hắc ám lặng lẽ vùng lên, uy hiếp toàn bộ vương quốc hòa bình. Tại Ai Lạc Tư vương quốc biên cảnh, ở một vị kỵ sĩ trẻ tuổi, Alexander. Hắn từ nhỏ đã mộng tưởng trở thành một tên anh dũng kỵ sĩ, bảo vệ quốc gia cùng nhân dân. Alexander mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn đã cho thấy phi phàm dũng khí cùng kiếm thuật thiên phú. Hắn mỗi ngày chăm chỉ huấn luyện, không ngừng tăng lên thực lực của mình, hy vọng sẽ có một ngày có thể trở thành vương quốc thủ hộ giả. Cùng lúc đó, tại Ai Lạc Tư vương quốc học viện ma pháp, có một vị tài hoa hơn người ma pháp sư, Ngải Vi. Nàng từ nhỏ đã đối với ma pháp đầy lòng hiếu kỳ, khát vọng nắm giữ ma pháp cường đại lực lượng. Ngải Vi thông minh lanh lợi, chăm chỉ hiếu học, rất nhanh liền trở thành trong học viện người nổi bật. Nàng không chỉ có tinh thông các loại ma pháp kỹ xảo, còn giỏi về vận dụng ma pháp giải quyết vấn đề. Một ngày, lực lượng hắc ám đột nhiên tập kích Ai Lạc Tư vương quốc. Ác ma quân đoàn từ bốn phương tám hướng tràn vào, mang đến hủy diệt cùng tử vong. Quốc vương khẩn cấp triệu tập cả nước kỵ sĩ cùng ma pháp sư, cộng đồng chống cự tràng tai nạn này. Alexander cùng Ngải Vi phân biệt bị chọn làm kỵ sĩ đoàn cùng học viện ma pháp đại biểu, gánh vác lên bảo vệ quốc gia trách nhiệm. Ở trên chiến trường, Alexander cùng ngài Vi kề vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng ác ma quân đoàn. Bọn hắn lợi dụng ưu thế của mình, phối hợp lẫn nhau, phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Trong chiến đấu, Alexander cho thấy anh dũng không sợ tinh thần, mà ngài Vi thì vận dụng ma pháp khống chế chiến cuộc. Bọn hắn dẫn theo kỵ sĩ đoàn cùng học viện ma pháp thành viên, lần lượt đánh lui ác ma quân đoàn tiến công. Nhưng mà, lực lượng hắc ám thủ lĩnh, ám ảnh ma vương lại cường đại dị thường. Hắn có được ma pháp cường đại lực lượng cùng bóng tối vô tận năng lượng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Tại một lần trong quyết chiến, Alexander cùng ngài Vi liên thủ đối kháng ám ảnh ma vương. Bọn hắn phát huy đầy đủ ra bản thân ưu thế, cùng ám ảnh ma vương triển khai chiến đấu kịch liệt. Trải qua một phen kịch chiến, Alexander cùng ngài Vi rốt cục đánh bại ám ảnh ma vương. Lực lượng hắc ám bị triệt để tiêu diệt, Ai Lạc Tư Vương quốc khôi phục hòa bình. Quốc vương vì khen ngợi bọn hắn cống hiến, trao tặng bọn hắn cao nhất vinh dự, kỵ sĩ đoàn trưởng cùng học viện ma pháp viện trưởng. Từ nay về sau, Alexander cùng ngài Vi trở thành Ai Lạc Tư Vương quốc nhân vật truyền kỳ, tên của bọn hắn bị vĩnh viễn điêu khắc ở trong dòng chảy lịch sử. Tại đánh bại ám ảnh ma vương đằng sau, Alexander cùng ngài Vi cũng không có dừng bước lại. Bọn hắn ý thức được, lực lượng hắc ám khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện lần nữa, bởi vậy bọn hắn quyết định tiếp tục thủ hộ Ai Lạc Tư Vương quốc, bảo đảm quốc gia trường trì cửu an. Á Lịch Sơn đại thành vì kỵ sĩ đoàn lãnh tụ, hắn dẫn theo kỵ sĩ đoàn thành viên tuần tra biên cảnh, phòng ngừa bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Mà ngài Vi thì trở thành học viện ma pháp viện trưởng, nàng tận sức tại bồi dưỡng càng nhiều ma pháp sư, vì vương quốc tương lai đánh xuống cơ sở vững chắc. Tại bọn hắn dẫn đầu xuống, Ai Lạc Tư Vương quốc nên đón trước nay chưa có phồn vinh. Kỵ sĩ đoàn các thành viên dũng cảm bảo vệ quốc gia lãnh thổ, mà học viện ma pháp các học sinh thì dùng trí tuệ của bọn hắn cùng ma pháp vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn. Ai Lạc Tư Vương quốc thành vì A Tư Đặc Lạp đại lục bên trên cường đại nhất một trong những quốc gia. Nhưng mà, hạnh phúc thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Có một ngày, một cỗ mới lực lượng hắc ám lặng lẽ bùng lên, nó so ám ảnh ma vương càng thêm cường đại, càng thêm tà ác. Nguồn lực lượng này quét sạch toàn bộ A Tư Đặc Lạp đại lục, cho từng cái quốc gia mang đến tính hủy diệt đả kích. Alexander cùng ngài Vi ý thức được, đây là bọn hắn lần nữa đứng ra thời điểm. Bọn hắn quyết định liên hợp A Tư Đặc Lạp đại lục bên trên tất cả quốc gia, cộng đồng đối kháng cố lực lượng hắc ám này. Bọn hắn dẫn theo kỵ sĩ đoàn cùng học viện ma pháp thành viên, vượt qua núi non sông ngòi, cùng các nơi kỵ sĩ cùng ma pháp sư tụ hợp. Tại một trận thịnh đại trong quyết chiến, Alexander cùng ngài Vi cùng lực lượng hắc ám thủ lĩnh triển khai sinh tử đọ sức. Bọn hắn phát huy đầy đủ ra bản thân ưu thế, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn rốt cục đánh bại lực lượng hắc ám thủ lĩnh, đem lực lượng hắc ám triệt để tiêu diệt. A Tư Đặc Lạp đại lục khôi phục hòa bình cùng an bình. Giữa các nước tăng cường hợp tác cùng giao lưu, cộng đồng phát triển phồn vinh. Alexander cùng ngài Vi danh tự bị vĩnh viễn điêu khắc ở trong dòng chảy lịch sử, sự tích của bọn hắn trở thành mọi người truyền tụng thiên cổ giai thoại. Chương 480, phiên ngoại 3, chương 480, phiên ngoại 3. C1, Thiên Lao Giáng Lâm. Tại Đông Phương xa xôi đại lục, có một cái bị mây mù lượn lờ thần bí sơn cốc. Trong truyền thuyết, nơi này ẩn giấu đi một cái thông hướng thế giới khác truyền thống trận, Thiên Lao Chi Môn. Chỉ có tại đặc biệt thời khắc, mới có một chùm quang mang từ sâu trong thung lũng bắn ra, chiếu sáng cả bầu trời, biểu thị Thiên Lao Chi Môn mở ra. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, trong sơn cốc tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Thiếu niên Lâm Giật ngay tại phụ cận trong thôn trải qua cuộc sống bình thường. Hắn thở nhỏ phụ mẫu đều mất, do trong thôn lão nhân nuôi dưỡng lớn lên. Cứ việc gia cảnh bần hàn, nhưng Lâm Giật lại tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui. Cuộc sống của hắn nguyên bản bình tĩnh mà yên tĩnh, thẳng đến vận mệnh kia nhiều thăng trầm ban đêm. Đêm đó, thôn đột nhiên bị thế lực không rõ tập kích. Ánh lửa ngút trời, tiếng kêu rên nổi lên một phía. Lâm Giật tại trong lúc bối rối trốn vào sân gốc, lại ngoài ý muốn phát hiện Thiên Lao Chi Môn. Hắn bị một cỗ cường đại hấp lực cuốn vào trong đó, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện chính mình thân ở một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi này tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm, có đủ loại sinh vật kỳ dị cùng ma pháp. Lâm Dật ý thức được, chính mình khả năng đã đi tới trong truyền thuyết Thiên Lao thế giới. C2, Thiên Lao thí luyện. Tại Thiên Lao trong thế giới, Lâm Dật gặp một cái thần bí lão giả. Lão giả nói cho hắn biết, muốn trở lại thế giới của mình, nhất định phải thông qua Thiên Lao thí luyện. Thiên Lao thí luyện chia làm 5 cái cửa ải, mỗi cái cửa ải đều tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến. Chỉ có thông qua được tất cả cửa ải, mới có thể thu được trở về tư cách. Lâm Dật quyết định tiếp nhận thí luyện. Hắn đầu tiên đi tới cửa thứ nhất, Hắc Ám Sâm Lâm. Tại bên trong vùng rừng rậm này, hắn nhất định phải đối mặt dã thú hung manh cùng ác liệt hoàn cảnh. Lâm Dật lợi dụng trí tuệ của mình cùng dũng khí, một đường vượt mọi chông gai, rốt cục thông qua được Hắc Ám Sâm Lâm. Sau đó, hắn lại lần lượt thông qua được Hỏa Diệm Sơn, Băng Phong Cánh Đồng Tuyết, Mê Vụ Đầm Lầy các loại cửa ải. Mỗi một lần khiêu chiến đều để hắn trở nên càng thêm thành thục cùng kiên cường. Ở trong quá trình này, hắn còn làm quen một chút cùng Trung Chí Hướng bằng hữu, bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt nan quan. C3, Thiên Lao bí mật. Tại thông qua được cửa ải cuối cùng sau, Lâm Dật rốt cục đi tới Thiên Lao khu vực hải tâm. Nơi này ẩn giấu đi Thiên Lao bí mật lớn nhất. Nguyên lai, Thiên Lao thế giới là một cái do cổ lao thần linh sáng tạo thí luyện chi địa, dùng để tuyển bạt ưu tú nhất dũng sĩ. Mà Thiên Lao chi môn thì là kết nối thế giới hiện thực cùng Thiên Lao thế giới lối đi duy nhất. Ở chỗ này, Lâm Dật còn gặp một cái địch nhân cường đại, Thiên Lao thủ hộ giả. Thủ hộ giả là một vị có được lực lượng cường đại thần linh, hắn một mực thủ hộ lấy Thiên Lao bí mật. Lâm Dật cùng các bằng hữu của hắn cùng thủ hộ giả triển khai một trận chiến, cuối cùng nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí chiến thắng hắn. C4, trở về hy vọng. Tại chiến thắng thủ hộ giả sau, Lâm Dật thu được trở về thế giới hiện thực tư cách. Hắn cùng các bằng hữu cùng một chỗ tìm được Thiên Lao Chi Môn, chuẩn bị rời đi cái này thế giới thần bí. Nhưng mà, tại bọn hắn sắp rời đi thời khắc, Thiên Lao Chi Môn đột nhiên đóng cửa. Nguyên lai, Thiên Lao Chi Môn mở ra cùng đóng lại đều nhận lực lượng thần bí khống chế. Muốn lần nữa mở ra Thiên Lao Chi Môn, nhất định phải tìm tới một loại phương pháp đặc thù. Lâm Dật cùng các bằng hữu của hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi manh mối, hy vọng có thể tìm tới mở ra thiên lao chi môn phương pháp. C5, hành trình mới. Trải qua một phen cố gắng, Lâm Dật cùng các bằng hữu của hắn rốt cuộc tìm được mở ra thiên lao chi môn phương pháp. Bọn hắn lợi dụng trí tuệ của mình cùng dũng khí, thành công mở ra thiên lao chi môn. Nhưng mà, tại bọn hắn sắp rời đi thời khắc, thiên lao chi môn đột nhiên lần nữa đóng lại. Nguyên lai, thiên lao chi môn đóng lại là vì phòng ngừa thế lực tà ác xâm lấn thế giới hiện thực. Lâm Dật cùng các bằng hữu của hắn quyết định lưu lại, thủ hộ thiên lao chi môn an toàn. Bọn hắn tại thiên lao trong thế giới thành lập gia viên của mình, cùng nơi đó cư dân cùng một chỗ sinh hoạt. C6, thủ hộ cùng truyền thừa. Lâm Dật cùng các bằng hữu của hắn tại thiên lao trong thế giới vượt qua một đoạn thời gian tươi đẹp. Bọn hắn cùng nơi đó cư dân thành lập hữu nghị thâm hậu, cộng đồng thủ hộ lấy mảnh đất này. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, một chút thế lực tà ác bắt đầu ngấp nghé thiên lao chi môn lực lượng. Vì thủ hộ thiên lao chi môn an toàn, Lâm Dật cùng các bằng hữu của hắn quyết định thành lập một chi dũng sĩ đội ngũ, chuyên môn đối kháng những cái kia thế lực tà ác. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, trở thành thiên lao thế giới thủ hộ giả. Thanh danh của bọn hắn truyền khắp toàn bộ thiên lao thế giới, trở thành mọi người kính ngưỡng anh hùng. Tại một lần cùng thế lực tà ác trong lúc chiến, Lâm Dật cùng các bằng hữu của hắn lấy được thắng lợi. Nhưng mà, Lâm Dật cũng trong chiến đấu bị trọng thương. Tại sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc, hắn đem ý chí của mình truyền thừa cho một vị tuổi trẻ dũng sĩ, Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt kế thừa Lâm Dật dũng khí cùng trí tuệ, trở thành một đời mới thủ hộ giả. C7, truyền thuyết vĩnh hằng. Lâm Dật mặc dù rời đi thế giới này, nhưng hắn truyền kỳ cố sự lại vĩnh viễn lưu truyền xuống tới. Hắn dũng cảm cùng trí tuệ trở thành mọi người truyền tụng giai thoại, khích lệ người đến sau bọn họ dũng cảm tiến tới. Tiểu Kiệt cùng các bằng hữu của hắn tiếp tục thủ hộ lấy thiên lao chi môn an toàn, truyền thừa lấy Lâm Dật ý chí cùng tinh thần. Thiên lao thế giới truyền thuyết cũng theo thời gian trôi qua mà càng huy hoàng. Càng ngày càng nhiều người biết cái này thế giới thần bí cùng nó thủ hộ giả. Bọn hắn nhao nhao đến đây bái phỏng, hướng Lâm Dật cùng các bằng hữu của hắn gửi lời chào. Thiên lao thế giới trở thành một cái tràn ngập truyền kỳ cùng địa phương thần bí, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Mà Lâm Dật cố sự cũng đã trở thành thiên lao thế giới một bộ phận, vĩnh viễn lưu truyền tại mọi người trong lòng. Mỗi khi có người nhắc lên tên của hắn lúc, đều sẽ tràn ngập kính ý cùng cảm kích. Hắn truyền kỳ cố sự trở thành thiên lao thế giới vĩnh hằng truyền thuyết, khích lệ người đến sau bọn họ không ngừng tiến lên, truy cầu mộng tưởng. Thiên lao cầu sinh nhớ, con đường trường sinh. C1, ngoài ý muốn giáng lâm. Lâm Dật, một cái bình thường hiện đại thanh niên, tại một lần trong ngoại ý muốn bị hút vào một cái tên là Thiên Lao thế giới thần bí. Thế giới này tràn đầy kỳ huyễn cùng nguy hiểm, có đủ loại sinh vật kỳ dị cùng ma pháp. Lâm Dật phát hiện, chính mình thân ở Thiên Lao, là một cái do cổ lão thần linh sáng tạo thí luyện chi địa, chỉ đang tuyển chọn ưu tú nhất dũng sĩ. Lâm Dật tại lần đầu tiến vào Thiên Lao lúc, cơ hồ bị nó khổng lồ mà âm trầm không khí chấn nhiếp. Trong Thiên Lao tràn đầy các loại nguy hiểm bẫy dập cùng quái thú, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Hắn nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng dũng khí, tại lần lượt trong hiểm cảnh may mắn còn sống sót. C2, Thiên Lao bí mật. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dật dần dần hiểu rõ đến Thiên Lao phía sau bí mật. Nguyên lai, Thiên Lao cũng không phải là chỉ là một cái thí luyện chi địa, càng là một cái phong ấn cổ lão lực lượng tà ác lồng giam. Những cái kia bị phong ấn lực lượng tà ác không ngừng ăn mòn Thiên Lao mỗi một hẻo lánh, ý đồ đào thoát trói buộc. Lâm Dật ý thức được, chính mình nhất định phải ngăn cản những này lực lượng tà ác thức tỉnh. Hắn bắt đầu xâm nhập Thiên Lao chỗ sâu, tìm kiếm phong ấn lực lượng tà ác phương pháp. Ở trong quá trình này, hắn gặp rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn, bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt Thiên Lao khiêu chiến. C3, Trường Sinh Chi Mê. Tại thăm dò Thiên Lao trong quá trình, Lâm Dật ngoài ý muốn phát hiện một cái liên quan tới trường sinh bí mật. Nguyên lai, trong Thiên Lao ẩn giấu đi một loại đặc thù linh thảo, trường sinh cỏ. Loại linh thảo này có được thần kỳ công hiệu, có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Nhưng mà, trường sinh cỏ sinh trưởng tại Thiên Lao chỗ sâu nhất, thủ hộ lấy nó là một cái cường đại quái thú. Lâm Dật vì thu hoạch trường sinh cỏ, quyết định mạo hiểm tiến về Thiên Lao chỗ sâu nhất. Hắn lợi dụng trí tuệ của mình cùng dũng khí, thành công đánh bại thủ hộ trường sinh cỏ quái thú, thu được trường sinh cỏ. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức dùng ăn trường sinh cỏ, mà là lựa chọn đem nó bảo tồn lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. C4, Thiên Lao nguy cơ. Ngay tại Lâm Dật cùng đồng bọn của hắn bọn họ cố gắng tìm kiếm Thiên Lao bí mật đồng thời, trong Thiên Lao lực lượng tà ác bắt đầu thức tỉnh. Bọn chúng không ngừng ăn mòn Thiên Lao phong ấn, ý đồ xông phá trói buộc, một lần nữa tàn phá bừa bãi thế gian. Lâm Dật ý thức được, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới phong ấn lực lượng tà ác phương pháp, nếu không toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Tại một lần cơ hội vô tình bên trong, Lâm Dật biết được một cái liên quan tới phong ấn lực lượng tà ác truyền thuyết cổ xưa. Trong truyền thuyết nâng lên, chỉ có tìm tới Thiên Lao khu vực hạch tâm, cũng sử dụng đặc thú nghi thức, mới có thể triệt để phong ấn lực lượng tà ác. Lâm Dật cùng đồng bọn của hắn bọn họ quyết định tiến về Thiên Lao khu vực hạch tâm, tìm kiếm phong ấn lực lượng tà ác phương pháp. C5, quyết chiến cùng tân sinh. Trải qua một phen gian nan bôn ba, Lâm Dật cùng đồng bọn của hắn bọn họ rốt cục đi tới Thiên Lao khu vực hạch tâm. Bọn hắn cùng thế lực tà ác triển khai một trận kịch liệt quyết chiến. Trong chiến đấu, Lâm Dật phát huy trọn vẹn trí tuệ của mình cùng dũng khí, dẫn đầu các đồng bạn đánh bại thế lực tà ác. Cuối cùng, bọn hắn thành công hoàn thành phong ấn nghi thức, đem tà ác lực lượng triệt để phong ấn tại trong Thiên Lao. Theo lực lượng tà ác tiêu tán, Thiên Lao cũng khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Lâm Dật cùng đồng bọn của hắn bọn họ quyết định lưu tại Thiên Lao thế giới, tiếp tục thủ hộ mảnh đất này hòa bình cùng an bình. Bọn hắn tại Thiên Lao trong thế giới thành lập gia viên của mình, cùng nơi đó cư dân cùng một chỗ sinh hoạt. Mà Lâm Dật cũng tại lần này trong mạo hiểm thu được trường sinh lực lượng. Hắn lựa chọn đem phần lực lượng này dùng cho thủ hộ Thiên Lao hòa bình của thế giới cùng an bình. Hắn cùng đồng bọn của hắn bọn họ cùng một chỗ thủ hộ lấy Thiên Lao chi môn an toàn, truyền thừa lấy Thiên Lao truyền thuyết cùng trí tuệ. Bọn hắn trở thành Thiên Lao thế giới thủ hộ giả, chuyện xưa của bọn hắn được truyền tụng tiên cổ. Thiên Lao thủ hộ giả. C1, ngoài ý muốn giáng lâm. Lý Hiên, một cái bình thường hiện đại thanh niên, tại một lần trong ngoại ý muốn bị hút vào một cái tên là Thiên Lao thế giới thần bí. Thế giới này tràn đầy kỳ huyễn cùng nguy hiểm, có đủ loại sinh vật kỳ dị cùng ma pháp. Lý Hiên phát hiện, chính mình thân ở Thiên Lao, là một cái do cổ lão thần linh sáng tạo thí luyện chi địa, chỉ đang tuyển chọn ưu tú nhất dũng sĩ. Lý Hiên tại lần đầu tiến vào Thiên Lao lúc, cơ hồ bị nó khổng lồ mà âm trầm không khí chấn nhiếp. Trong Thiên Lao tràn đầy các loại nguy hiểm bẫy dập cùng quái thú, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Hắn nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng dũng khí, tại lần lượt trong hiểm cảnh may mắn còn sống sót. C2, Thiên Lao bí mật. Theo thời gian trôi qua, Lý Hiên dần dần hiểu rõ đến Thiên Lao phía sau bí mật. Nguyên lai, Thiên Lao cũng không phải là chỉ là một cái thí luyện chi địa, càng là một cái phong ấn cổ lão lực lượng tà ác lồng giam. Những cái kia bị phong ấn lực lượng tà ác không ngừng ăn mòn Thiên Lao mỗi một hẻo lánh, ý đồ đào thoát trói buộc. Lý Hiên ý thức được, chính mình nhất định phải ngăn cản những này lực lượng tà ác thức tỉnh. Hắn bắt đầu xâm nhập Thiên Lao chỗ sâu, tìm kiếm phong ấn lực lượng tà ác phương pháp. Ở trong quá trình này, hắn gặp rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn, bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt Thiên Lao khiêu chiến. C3, ngục tốt chức trách. Tại thăm dò Thiên Lao trong quá trình, Lý Hiên ngoại ý muốn được bổ nhiệm làm Thiên Lao ngục tốt. Chức trách của hắn là giữ gìn Thiên Lao trật tự, bảo đảm bị cầm tù tù phạm sẽ không đào thoát. Lý Hiên bắt đầu hắn ngục tốt kiếp sống, hắn lợi dụng trí tuệ của mình cùng dũng khí, thành công quản lý Thiên Lao tù phạm. Nhưng mà, ngục tốt làm việc cũng không nhẹ nhõm. Lý Hiên không chỉ có muốn đối mặt tù phạm phản kháng cùng chạy trốn, còn muốn ứng đối trong Thiên Lao các loại nguy hiểm cùng bẫy dập. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể bảo đảm Thiên Lao an toàn. C4, Thiên Lao nguy cơ. Ngay tại Lý Hiên cùng đồng bọn của hắn bọn họ cố gắng tìm kiếm Thiên Lao bí mật đồng thời, trong Thiên Lao lực lượng tà ác bắt đầu thức tỉnh. Bọn chúng không ngừng ăn mòn Thiên Lao phong ấn, ý đồ xông phá trói buộc, một lần nữa tàn phá bừa bãi thế gian. Lý Hiên ý thức được, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới phong ấn lực lượng tà ác phương pháp, nếu không toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Tại một lần cơ hội vô tình bên trong, Lý Hiên biết được một cái liên quan tới phong ấn lực lượng tà ác truyền thuyết cổ xưa. Trong truyền thuyết nâng lên, chỉ có tìm tới Thiên Lao khu vực hải tâm, cũng sử dụng đặc thù nghi thức, mới có thể triệt để phong ấn lực lượng tà ác. Lý Hiên cùng đồng bọn của hắn bọn họ quyết định tiến về Thiên Lao khu vực hải tâm, tìm kiếm phong ấn lực lượng tà ác phương pháp. C5, quyết chiến cùng tân sinh. Trải qua một phen gian nan bôn ba, Lý Hiên cùng đồng bọn của hắn bọn họ rốt cục đi tới Thiên Lao khu vực hải tâm. Bọn hắn cùng thế lực tà ác triển khai một trận kịch liệt quyết chiến. Trong chiến đấu, Lý Hiên phát huy trọn vẹn trí tuệ của mình cùng dũng khí, dẫn đầu các đồng bạn đánh bại thế lực tà ác. Cuối cùng, bọn hắn thành công hoàn thành phong ấn nghi thức, đem tà ác lực lượng triệt để phong ấn tại trong Thiên Lao. Theo lực lượng tà ác tiêu tán, Thiên Lao cũng khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Lý Hiên cùng đồng bọn của hắn bọn họ quyết định lưu tại Thiên Lao thế giới, tiếp tục thủ hộ mảnh đất này hòa bình cùng an bình. Bọn hắn tại Thiên Lao trong thế giới thành lập gia viên của mình, cùng nơi đó cư dân cùng một chỗ sinh hoạt. Mà Lý Hiên cũng tại lần này trong mạo hiểm thu được lực lượng mới cùng trí tuệ. Hắn lựa chọn đem phần lực lượng này dùng cho thủ hộ Thiên Lao hòa bình của thế giới cùng an bình. Hắn cùng đồng bọn của hắn bọn họ cùng một chỗ thủ hộ lấy Thiên Lao chi môn an toàn, truyền thừa lấy Thiên Lao truyền thuyết cùng trí tuệ. Bọn hắn trở thành Thiên Lao thế giới thủ hộ giả, chuyện xưa của bọn hắn được truyền tụng tiên cổ. Kẻ xuyên qua thời không, cổ đại phong vân ghi chép. Lâm Dật, một cái hiện đại thanh niên, bởi vì một lần phòng thí nghiệm sự cố ngoài ý muốn xuyên qua thời không, đi tới một cái xa lạ thế giới cổ đại. Thế giới này tràn đầy chiến tranh, chính trị đấu tranh cùng xã hội biến đổi, để hắn cảm thấy đã mới lạ lại mê mang. Mới tới thế giới này, Lâm Dật phát hiện chính mình thân ở tại một cái xa xôi sơn thôn. Vì sinh tồn, hắn không thể không học được thích ứng cuộc sống ở nơi này phương thức. Hắn học xong trồng trọt, đi săn, thậm chí còn nắm giữ đơn giản một chút y thuật. Tại cùng thôn dân kết giao bên trong, Lâm Dật dần dần dung nhập cộng đồng này, trở thành mọi người tín nhiệm bằng hữu. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dật với cái thế giới này hiểu rõ càng ngày càng sâu. Hắn phát hiện, cái này thế giới cổ đại đang đứng ở một cái dung chuyển thời kỳ, thế lực khắp nơi tranh đoạt quyền lực cùng tài nguyên. Lâm Dật quyết định lợi dụng chính mình hiện đại tri thức, trợ giúp thế giới này đi hướng hòa bình cùng phồn vinh. Hắn bắt đầu nghiên cứu cổ đại chế độ chính trị cùng kinh tế hình thức, đưa ra một loạt cải cách biện pháp. Hắn cổ vũ nông dân khai khẩn đất hoang, phát triển nông nghiệp, hắn khởi xướng thương nghiệp mậu dịch, đẩy mạnh kinh tế phồn vinh, hắn còn tích cực thôi động khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới, đề cao hiệu suất sinh sản. Những biện pháp này đạt được rất nhiều người duy trì, nhưng cũng đưa tới một chút bảo thủ thế lực phản đối. Tại một lần chính trị đấu tranh bên trong, Lâm Dật bị đối thủ hãm hại, bị ép thoát đi đô thành. Đang chạy trốn trong quá trình, hắn làm quen một đám cùng chung chí hướng bằng hữu, bọn hắn cùng một chỗ trải qua gặp trắc trở, cuối cùng thành công tiết lộ đối thủ âm mưu, vì quốc gia hòa bình cùng ổn định làm ra công hiến. Ở trong quá trình này, Lâm Dật cũng thu hoạch chân quý hữu nghị cùng tình yêu. Hắn cùng một vị dung cảm hiền lành nữ tử quen biết hiểu nhau, cộng đồng đã trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt. Bọn hắn tình yêu cố sự trở thành cái này thế giới cổ đại truyền kỳ giai thoại. Cuối cùng, Lâm Dật quyết định lưu tại đây cái thế giới cổ đại, tiếp tục vì thế giới này hòa bình cùng phồn vinh cống hiến lực lượng của mình. Chuyện xưa của hắn bị hậu nhân truyền tụng, trở thành một cái truyền thuyết vĩnh hằng. Chương 481, hoàn tất 1. Võ hiệp xuyên qua, kiếm chỉ thương khung. C1, xuyên qua cùng lần đầu gặp. Lâm Dật, một tên hiện đại thanh niên, yêu quý tiểu thuyết võ hiệp, mộng tưởng trở thành một tên chân chính võ hiệp. Một ngày, hắn tại thư viện ngẫu nhiên phát hiện một bản cổ lao võ học bí tịch, trên trang bìa khắc lấy phù văn thần bí. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn lật ra trang sách, lại bị một cô cường đại hấp lực cuốn vào một cái không biết vòng xoáy. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, hắn đã đi tới một cái xa lạ thế giới cổ đại. Thế giới này tràn đầy giang hồ khí tức, mọi người đều người mang tuyệt kỹ, hành tẩu giang hồ. Lâm Dật ý thức được chính mình khả năng xuyên qua đến một cái thế giới võ hiệp, trong lòng của hắn tràn đầy kích động cùng chờ mong. Hắn bắt đầu ở trong thế giới này thăm dò, ý đồ tìm tới trở lại hiện đại phương pháp. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện thế giới này không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn không chỉ có muốn đối mặt đủ loại võ lâm cao thủ, còn muốn ứng đối phức tạp giang hồ ân oán cùng chính trị đấu tranh. Tại một lần cơ hội vô tình bên trong, Lâm Dật cứu một cái thụ thương thiếu nữ. Thiếu nữ này tên là Tiểu Nguyệt, nàng là một cái môn phái võ lâm đệ tử, bởi vì trong môn phái tranh đấu mà thụ thương lưu ly. Lâm Dật mang theo Tiểu Nguyệt về tới nàng môn phái, đạt được môn phái trưởng lão thưởng thức. Trưởng lão nhìn ra Lâm Dật người mang tuyệt kỹ, liền thu hắn làm đồ, chuyển thụ cho hắn cao thâm võ nghệ. Ở bên trong môn phái, Lâm Dật bắt đầu hắn võ hiệp tiếp sống. Hắn chăm chỉ khắc khổ tu luyện võ nghệ, không ngừng đề cao mình thực lực. Hắn làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận võ học, cộng đồng trưởng thành. C2, lịch luyện cùng trưởng thành. Ở bên trong môn phái tu luyện sau một thời gian ngắn, Lâm Dật quyết định rời núi lịch luyện, tìm kiếm càng mạnh đối thủ cùng cảnh giới càng cao hơn. Hắn một thân một mình bước lên giang hồ chi lộ, bắt đầu mạo hiểm của hắn hành trình. Tại trong quá trình lịch luyện, Lâm Dật gặp đủ loại khiêu chiến cùng cơ cảnh. Hắn không chỉ có muốn đối mặt địch nhân cường đại, còn muốn giải quyết phức tạp giang hồ tranh chấp. Nhưng mà chính là những này khiêu chiến cùng khốn cảnh rèn luyện ý chí của hắn cùng thực lực, để hắn trở nên càng thêm thành thục cùng kiên cường. Tại một lần cơ hội vô tình bên trong, Lâm Dật làm quen một cái tên là Trương Tam du hiệp. Trương Tam đồng dạng là một cái võ hiệp, hắn du lịch giang hồ nhiều năm, tích lũy kinh nghiệm phong phú cùng kiến thức. Hai người mới quen đã thân, trở thành thân mật vô gian bằng hữu. Bọn hắn cùng một chỗ xông xáo giang hồ, cộng đồng đối mặt các loại khiêu chiến cùng khốn cảnh. Tại một lần cùng ác bá trong chiến đấu, Lâm Dật cùng Trương Tam triển hiện ra thực lực kinh người cùng dũng khí. Bọn hắn nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, thành công đánh bại ác bá, thắng được trong giang hồ thanh danh cùng tôn trọng. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dật thực lực càng ngày càng mạnh, thanh danh của hắn cũng truyền khắp toàn bộ giang hồ. Hắn bắt đầu khiêu chiến một chút nổi tiếng võ lâm cao thủ, cùng bọn hắn phân cao thấp. Tại những này khiêu chiến bên trong, Lâm Dật không chỉ có phô bày thực lực của mình, cũng học được rất nhiều kinh nghiệm quý báu cùng giáo huấn. C3, kiếm chỉ thương khung. Tại một lần cơ hội vô tình bên trong, Lâm Dật biết được một cái liên quan tới võ lâm minh chủ tin tức. Nguyên lai, võ lâm minh chủ sắp thoái vị, cần tuyển ra một cái mới minh chủ đến lãnh đạo toàn bộ võ lâm. Lâm Dật quyết định tham gia tranh cử, dùng thực lực của mình cùng trí tuệ thắng được võ lâm minh chủ vị trí. Tại tranh cử trong quá trình, Lâm Dật gặp đến từ từng cái môn phái đối thủ mạnh mẽ. Mỗi người bọn họ người mang tuyệt kỹ, thực lực phi phàm. Lâm Dật nương tựa theo thực lực của mình cùng trí tuệ, từng cái đánh bại những đối thủ này, cuối cùng thành công được tuyển là võ lâm minh chủ. Trở thành võ lâm minh chủ sau, Lâm Dật gánh vác giữ gìn võ lâm hòa bình cùng chính nghĩa trách nhiệm. Hắn tích cực phổ biến cải cách, tăng cường các môn phái ở giữa giao lưu cùng hợp tác, cộng đồng giữ gìn võ lâm hòa bình cùng ổn định. Hắn còn tự thân dẫn đầu các đệ tử vào Nam ra Bắc, truyền bá võ học cùng chính nghĩa lý niệm. Nhưng mà theo Lâm Dật quật khởi cùng lực ảnh hưởng mở rộng, một chút ghen tị và cừu hận người của hắn bắt đầu âm thầm bày ra nhằm vào hắn âm mưu. Bọn hắn cấu kết một chút thế lực tà ác, ý đồ phá vỡ võ lâm hòa bình cùng ổn định. Lâm Dật đã nhận ra những này âm mưu tồn tại, hắn quyết định khai thác hành động, vạch trần những này âm mưu cũng tiêu trừ uy hiếp. Tại một lần cùng thế lực tà ác trong quyết chiến, Lâm Dật cùng các đệ tử của hắn cho thấy thực lực kinh người cùng dũng khí. Bọn hắn nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, thành công đánh bại thế lực tà ác, tiết lộ âm mưu chân tướng. Lâm Dật thanh danh cùng uy vọng đạt đến đỉnh phong, hắn trở thành võ lâm trung thụ nhất tôn kính cùng kính ngưỡng nhân vật. Nhưng mà Lâm Dật cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Hắn hiểu được, võ lâm trung hòa bình cùng ổn định là tạm thời, tùy thời đều có thể đứng trước khiêu chiến mới cùng uy hiếp. Bởi vậy, hắn tiếp tục cố gắng tu luyện võ nghệ cùng tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối tương lai khiêu chiến cùng nguy cơ. C4, trở về cùng truyền thừa. Trải qua nhiều năm lịch luyện cùng phân đấu, Lâm Dật rốt cục đứng ở võ lâm đỉnh phong. Hắn không chỉ có trở thành võ lâm minh chủ, còn khai sáng chính mình một phái, nuôi dưỡng một nhóm đệ tử ưu tú. Các đệ tử của hắn trên giang hồ bộc lộ tài năng, trở thành võ lâm trung tân tinh. Nhưng mà Lâm Dật từ đầu đến cuối không có quên chính mình sơ tâm cùng sứ mệnh. Hắn hiểu được, thành công của mình không chỉ có là cá nhân thành tựu, càng là đối với võ lâm hòa bình cùng chính nghĩa thủ vững. Bởi vậy, hắn tiếp tục cố gắng giữ gìn võ lâm hòa bình cùng ổn định, là võ lâm phồn bình cùng phát triển cống hiến lực lượng của mình. Tại một lần cơ hội vô tình bên trong, Lâm Dật biết được một cái liên quan tới trở lại hiện đại thế giới phương pháp. Hắn do dự thật lâu, quyết định cuối cùng trở lại hiện đại thế giới. Hắn biết, mình không thể vĩnh viễn lưu tại đây cái thế giới cổ đại, hắn còn có cuộc sống của mình cùng trách nhiệm. Trở lại hiện đại thế giới sau, Lâm Dật phát hiện mình đã không còn là cái kia phổ thông thanh niên. Kinh lịch của hắn cùng lịch luyện để hắn trở nên càng thêm thành thục cùng kiên cường. Hắn bắt đầu đem mình tại thế giới cổ đại kinh lịch cùng cảm nội chỉnh lý thành một quyển sách, chia sẻ cho càng nhiều người. Hắn còn tiếp tục chú ý võ lâm động thái cùng phát triển. Hắn phát hiện, mặc dù thời đại tại tiến bộ, nhưng võ hiệp tinh thần y nguyên tồn tại ở mọi người trong lòng. Hắn quyết định đem mình tại thế giới cổ đại học được võ học cùng lý niệm truyền thừa tiếp, bồi dưỡng càng nhiều võ hiệp nhân tài, là xã hội hiện đại hòa bình cùng chính nghĩa cống hiến lực lượng của mình. Lâm Dật vốn là một cái hiện đại thế giới thanh niên bình thường, đối với thế giới võ hiệp tràn đầy hướng tới cùng ước mơ. Một ngày, hắn tại thư viện trong một cái góc phát hiện một bản phủ bụi đã lâu cổ tịch, trên trang bìa khắc đầy kỳ dị phù văn. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn nhẹ nhàng chạm đến một chút trang sách, lại đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt hấp lực đưa vào một cái thế giới không biết. Thế giới này là một cái tràn đầy giang hồ khí tức cổ đại xã hội, mọi người đều người mang tuyệt kỹ, hành tẩu giang hồ. Lâm Dật phát hiện chính mình thân ở một cái xa xôi trong sơn cốc, bốn phía là khu rừng rậm rạp cùng dốc đứng vách núi. Trên người hắn trừ một kiện quần áo cũ rách bên ngoài, không có vật khác, phản phất bị thế giới này từ bỏ bình thường. Vì sinh tồn, Lâm Dật bắt đầu học tập thế giới này cơ bản sinh tồn kỹ năng. Hắn học xong đi săn, ngắt lấy quả dại, thậm chí còn thử đơn giản một chút thảo dược trị liệu. Ở trong quá trình này, hắn dần dần thích ứng thế giới này cách sống, cũng làm quen một chút cùng chung chí hướng bằng hữu. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dật bắt đầu tiếp xúc thế giới này thế giới võ hiệp. Hắn nghe nói một chút liên quan tới môn phái võ lâm truyền thuyết cùng cố sự, đối với võ hiệp sinh hoạt tràn đầy hướng tới. Hắn quyết định bắt đầu tìm kiếm những môn phái kia, hy vọng có thể gia nhập trong đó, học tập cao thâm hơn võ nghệ. Đang tìm kiếm môn phái trong quá trình, Lâm Dật gặp đủ loại khiêu chiến cùng khốn cảnh. hắn không chỉ có muốn đối mặt ác liệt môi trường tự nhiên, còn muốn cùng một chút người trong lòng có quỷ đấu trí đấu dũng. Nhưng là, những này khiêu chiến cùng khốn cảnh cũng không có đánh hắn, ngược lại để hắn trở nên cứng cáp hơn cùng dũng cảm. Tại một lần cơ hội vô tình bên trong, Lâm Dật làm quen một cái tên là Trương Tam Du Hiệp. Trương Tam đồng dạng là một cái võ hiệp, hắn du lịch giang hồ nhiều năm, tích lũy kinh nghiệm phong phú cùng kiến thức. Hai người mới quen đã thân, trở thành thân mật vô gian bằng hữu. Bọn hắn cùng một chỗ xông xáo giang hồ, cộng đồng đối mặt các loại khiêu chiến cùng khốn cảnh. Nhưng mà, theo thanh danh tăng trưởng, Lâm Dật cũng đưa tới một chút ghen tị và cửu hận. Một chút môn phái võ lâm cao thủ bắt đầu đối với hắn nhìn chằm chằm, muốn cướp đoạt võ học của hắn bí tịch cùng bảo vật. Lâm Dật ý thức được tình cảnh của mình càng ngày càng nguy hiểm, hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, mới có thể ứng đối những này khiêu chiến. Vì tăng lên thực lực của mình, Lâm Dật bắt đầu tìm kiếm cao cấp hơn võ học bí tịch cùng phương pháp tu luyện. Hắn nghe nói một chút liên quan tới võ lâm tuyệt học truyền thuyết, quyết định đi tìm những tuyệt học này, lấy tăng lên thực lực của mình. Đang tìm kiếm tuyệt học trong quá trình, Lâm Dật gặp rất nhiều gian nan cùng nguy hiểm. Hắn không chỉ có muốn đối mặt địch nhân cường đại, còn muốn xuyên qua hiểm ác địa hình cùng hoàn cảnh. Nhưng là, Lâm Dật cũng không có từ bỏ, hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng, khắc phục cái này đến cái khác khó khăn. Cuối cùng, Lâm Dật thành công tìm được một chút võ lâm tuyệt học, đồng thời học xong tinh túy trong đó. Thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn, trở thành một cái chân chính võ hiệp cao thủ. Hắn bắt đầu khiêu chiến một chút nổi tiếng môn phái võ lâm cùng cao thủ, cùng bọn hắn phân cao thấp. Nhưng mà, Lâm Dật cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Hắn hiểu được, võ lâm trung hòa bình cùng chính nghĩa là ngắn ngủi, tùy thời đều có thể nhận uy hiếp. Bởi vậy, hắn tiếp tục cố gắng tu luyện võ nghệ cùng tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối tương lai khiêu chiến cùng nguy cơ. Chương 482, hoàn tất 2, chương 482, hoàn tất 2. Phàm Trần Phi Thiên. C1, Mộng Khải Phàm Trần. Tại một cái đông phương xa xôi quốc gia, có một cái bị dãy núi vây quanh thôn trang nhỏ, tên là Thanh Thạch thôn. Trong thôn có một thiếu niên, tên là Lâm Vân, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, do trong thôn trưởng giả nuôi dưỡng lớn lên. Lâm Vân trời sinh tính thông minh, lại bởi vì nhà nghèo không cách nào tu luyện, chỉ có thể mỗi ngày giúp người trong thôn làm chút việc vặt, đổi lấy ít ỏi khẩu phần lương thực. Một ngày, Lâm Vân ở trong núi lúc đốn tuổi, ngẫu nhiên gặp một vị quần áo tả tơi lão giả. Lão giả sắc mặt trắng bệnh, tự hồ bị trọng thương. Lâm Vân tâm sinh thương hại, liền đem lão giả con về trong thôn, dốc lòng chăm sóc. Mấy ngày sau, lão giả thương thế dần dần càng, đối với Lâm Vân vô cùng cảm kích, liền từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng cổ tịch, đưa cho Lâm Vân, nôn đạo, đây là Phàm Trần Quyết, tuy không phải chí cao pháp môn, lại đủ để cho ngươi đạp vào con đường tu tiên. Lâm Vân tiếp nhận cổ tịch, hai tay run rẩy, trong lòng kích động không thôi. Hắn biết, đây là cơ hội thay đổi số phận, là hắn tha thiết ước mơ tu tiên chi đạo. Từ đây, Lâm Vân nhập dạ khổ đọc Phàm Trần Quyết theo như sách viết thuật lại tu luyện. C2, linh khí sơ hiện. Con đường tu luyện, gian khổ không gì sánh được. Lâm Vân 3 ngày lao động, ban đêm im lặng lặng yên tu luyện. Mới đầu, hắn cảm giác thể nội giống tuyết, không có chút nào tiến triển. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, tin tưởng vững chắc chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó có thể cảm ứng được linh khí trong thiên địa. Rốt cục, tại một tháng hát phong cao ban đêm, Lâm Vân bàn đầu gối ngồi tại ngoài thôn trên sườn núi, ngưng thần tinh khí, đột nhiên cảm giác được một tia khí tức như có như không tại thể nội lưu động. Trong lòng của hắn vui mừng, biết đây là linh khí dấu hiệu. Từ đây, hắn càng thêm khắc khổ tu luyện, linh khí cũng dần dần tràn đầy đứng lên. Theo tu vi tăng lên, Lâm Vân thân thể cũng phát sinh biến hóa. Da của hắn trở nên bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, cả người tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Người trong thôn đều kinh ngạc với hắn biến hóa, nhao nhao suy đoán hắn phải trang được cơ duyên gì. C3, Phong Vân Tế Hội. Một ngày, Thanh Thạch thôn tới một vị khách không mời mà đến. Người này người mặc áo gấm, cầm trong tay quạt xếp, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Hắn tự xưng là đến từ phụ cận đại thành tu sĩ, tên là Triệu Vô Cực, lần này đến đây là vì tìm kiếm có tiềm lực người trẻ tuổi, mang về tông môn bồi dưỡng. Triệu Vô Cực trong thôn dạo qua một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lâm Vân trên thân. Hắn nhìn ra Lâm Vân đã có tu vi, lại căn cơ vững chắc, trong lòng không khỏi khẽ động. Thế là, hắn đi đến Lâm Vân trước mặt, mỉm cười nói, "Tiểu huynh đệ, có thể nguyện theo ta về tông môn tu luyện. Nơi đó có tốt hơn công pháp và tài nguyên, nhất định có thể để cho ngươi nhất phi trùng tiên." Lâm Vân nghe vậy, trong lòng do dự. Hắn biết đây là một cái cơ hội khó được, nhưng lại không nỡ rời đi từ nhỏ sinh hoạt thành thạch thôn. Trải qua một phen giãy giụa, hắn quyết định cuối cùng đi theo Triệu Vô Cực tiến về tông môn, vì truy cầu cao hơn tu vi cùng thiên địa rộng lớn hơn. C4, tông môn tu hành. Triệu Vô Cực chỗ tông môn tên là Phong Vân Tông, là trong phạm vi ngàn dặm lớn nhất tu tiên môn phái một trong. Lâm Vân đi vào tông môn sau, được an bài ở ngoại môn tu luyện. Mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng hắn y nguyên cảm thấy 10 phần vinh hạnh, bởi vì ý vị này hắn chính thức bước vào tu tiên giới cửa lớn. Trong tông môn, Lâm Vân thấy được rất nhiều trước kia chưa từng thấy qua thần kỳ cảnh tượng. Nơi này có cao vút trong mây tiên sơn, sóng gợn lăn tăn linh hồ, còn có các loại chân quý linh thú cùng linh thảo. Hắn mỗi ngày trừ tu luyện bên ngoài, sẽ còn đi tàng kinh các đọc các loại công pháp điển tịch, tăng trưởng tri thức cùng kiến thức. Thời gian như nước chảy giống như mất đi, trong nháy mắt Lâm Vân đã ở tông môn tu luyện 3 năm. Tại trong 3 năm này, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách kim đan kỳ chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà, đúng lúc này, tông môn lại phát sinh một việc đại sự, ma đạo xâm lấn. C5, ma đạo đột kích. Ma đạo thế lực một mực ngấp nghé Phong Vân Tông linh mạch cùng tài nguyên, lần này càng là dốc toàn bộ lực lượng, ý đồ nhất cử công chiếm tông môn. Đối mặt khí thế hung hung ma đạo đại quân, Phong Vân Tông trên dưới một lòng đoàn kết, thể sống chết chống cự. Lâm Vân làm trong ngoại môn đệ tử người nổi bật, tự nhiên cũng bị chiêu mộ lên chiến trường. Tay hắn nắm một thanh thiết kiếm bình thường, xông lên phía trước nhất, cùng ma đạo yêu nhân chém giết cùng một chỗ. Mặc dù địch nhân hung ác giàu hoạt, nhưng Lâm Vân không sợ hãi chút nào, bằng vào tinh xảo kiếm pháp cùng tu vi thâm hậu, chém giết nhiều tên ma đạo yêu nhân. Nhưng mà, ngay tại chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm, ma đạo thủ lĩnh đột nhiên xuất hiện, một trưởng đem Lâm Vân đánh bay ra ngoài. Lâm Vân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể bình thường, đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Hắn biết mình đã đến sống chết trước mắt, nhưng trong lòng dị thường bình tĩnh. Hắn nhớ tới những năm gần đây tu luyện lịch trình, nhớ tới thanh thạch thôn thân nhân cùng bằng hữu, nhớ tới chính mình đã từng mộng tưởng và truy cầu. C6, Niết bàn chúng sinh. Ngay tại Lâm Vân sắp mất đi ý thức thời điểm, trong cơ thể hắn phàm trần quyết đột nhiên tự hành vận chuyển lại, một cỗ cường đại sinh cơ từ đan điền tuôn ra, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Lâm Vân chỉ cảm thấy thân thể một trận ấm áp đánh tới, thương thế vậy mà tại khôi phục nhanh chóng. Trong lòng của hắn vui mừng, biết đây là phàm trần quyết bên trong bí pháp Niết bàn chúng sinh có tác dụng. Hắn lập tức tập trung ý chí, toàn lực thôi động bí pháp. Chỉ gặp hắn quanh thân tản mát ra hào quang chói sáng, tựa như phượng hoàng niết bàn bình thường, dục hỏa chúng sinh. Khi quang mang tán đi sau, Lâm Vân một lần nữa đứng lên. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, tu vi càng là đột phá đến kim đan kỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe ra kiên định quang mang. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn sẽ không còn là cái kia bình thường thiếu niên, mà là chân chính tu tiên giả. C7, danh dương thiên hạ. Nương tựa theo kim đan kỳ thực lực cường đại cùng niết bàn chúng sinh kỳ tích, Lâm Vân ở sau đó trong chiến đấu rực rỡ hào quang. Hắn một người độc chiến ma đạo thủ lĩnh cùng đông đảo cao thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cuối cùng, tại mọi người hợp lực công kích đến, ma đạo đại quân bị triệt để đánh tan, ma đạo thủ lĩnh cũng bị Lâm Vân tự tay chém giết. Sau trận chiến này, Lâm Vân danh tự cấp tốc truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Hắn được tôn xưng là Phàm Trần Kiếm Tiên, trở thành vô số tu sĩ trẻ tuổi thần tượng trong lòng cùng tấm gương. Mà hắn cũng rốt cục thực hiện giấc mộng của mình, trở thành một tên chân chính tu tiên giả. Từ nay về sau, Lâm Vân tiếp tục tại trên con đường tu tiên không ngừng tiến lên. Hắn du lịch tứ phương, chạm yêu trừ ma, hành hiệp trưởng nghĩa, lưu lại vô số truyền kỳ cố sự. Mà hết thảy này hết thảy đều bắt đầu tại cái kia xa xôi thôn trang nhỏ, thanh thạch thôn cùng quyển kia cải biến số mệnh cuộc đời hắn Phàm Trần Quyết.